Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua tại La Vang. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Bio thứ 10, Giáo Hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. Quý vị và các bạn thân mến, dưới cái nhìn của chúng ta, người thanh niên giàu có đến gặp Đức Giêsu dường như đã hội đủ các điều kiện để được hưởng sự sống đời đời. Anh ta không những chu toàn việc tuân giữ các điều răn, mà còn khao khát tiến xa hơn nữa. "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Thế nhưng, đối với Đức Giêsu, cách hiểu và sống đạo của anh ta như vậy là lệch chuẩn, và người giúp anh chỉnh lại quan niệm sống của mình. "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi." Như vậy, điều anh ta phải nhắm tới là Thiên Chúa tốt lành, chứ không phải là những việc tốt. Đích điểm của đời người là được gặp gỡ chính Thiên Chúa và bước vào trong tương quan mật thiết với người, chứ không phải chỉ xoay sở và thu gom những công phúc cho cá nhân. Tất cả chúng ta đều mong muốn có được sự sống đời đời. Tuy nhiên, thực tế nhiều khi chúng ta cũng sống đạo như người thanh niên, khi quan niệm sự sống đời đời là một phần thưởng mà chúng ta có thể đạt được nhờ tuân giữ các điều răn và làm điều tốt. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu nhấn mạnh việc cần thiết phải giữ các điều răn, bởi vì các điều răn cung cấp cho chúng ta những hướng dẫn căn bản để tiến về cõi sống. Nhưng các điều răn không phải là mục đích của đời chúng ta. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc giữ các điều răn, chúng ta sẽ không thể đến đích, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng của người thanh niên. Đó là tuân giữ đầy đủ các điều răn, nhưng lòng lại quyến luyến với những thứ khác, như là của cải, sự tiện nghi, quyền lực, hơn là gắn bó với Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Giê-xu, Đấng là con đường, là sự thật và là sự sống, tiếp tục ngỏ lời với chúng ta rằng, hãy đi bán tài sản của anh, và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Lời mời gọi này chất vấn về tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa có là chọn lựa trước hết và trên hết của tôi không? Hay là một điều gì khác? Tôi sống chọn lựa đời mình như thế nào? Một Kitô hữu vui tươi, hay một Kitô hữu buồn rầu? Mỗi người đều có một danh sách tài sản, khiến chúng ta khó dứt khoát đi theo Đức Giê-xu. Đó có thể là của cải vật chất, là danh tiếng lợi lộc, là những việc cần phải làm, là thành tích. Đó cũng có thể là sự ích kỷ, sự thờ ơ vô cảm, mà chúng ta cần bỏ đi vì người khác. Đối với một số người, tài sản là thời gian rảnh rỗi, mà chúng ta có thể dùng để chăm sóc gia đình, thăm viếng người già cả neo đơn, người đau yếu. Tóm lại, tất cả những gì đang lôi kéo chúng ta rời xa Chúa và xa anh chị em, những gì đang cám dỗ chúng ta thuộc về thế gian này, đều phải bán đi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là hy vọng và cùng đích của con. Xin dạy con khi sống đời lữ hành của mình, biết hướng lên cao hơn và đi xa hơn những thực tại trần gian, để có thể lại gần Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôi. Để con chỉ biết yêu một mình Ngài trọn đời con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu. Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được chẳng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân ở Barcelona. Đức Thánh Cha Francisco quan tâm và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố ở thành phố Barcelona bên Tây Ban Nha. Vụ khủng bố xảy ra khoảng 5 giờ chiều ngày 17 tháng 8 vừa qua ở khu vực Ramblas dành cho khách bộ hành, nơi có đông đảo dân chúng và du khách ở trung tâm thành phố Barcelona. Kẻ khủng bố lái xe tải minibus đâm vào đám đông dân chúng trên quãng đường 700 mét, làm cho 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha rất quan tâm về những gì đang xảy ra tại Barcelona. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố này và muốn bày tỏ sự gần gũi với toàn dân Tây Ban Nha, đặc biệt những người bị thương và gia đình của các nạn nhân. Nhiều vị lãnh đạo công giáo trên thế giới cũng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân, bắt đầu từ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Đức ông José Gil Tamayo, Tổng Thư ký, cho biết các giám mục lo âu theo dõi và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời bày tỏ sự liên đới hoàn toàn với xã hội đang bị tấn công qua những hành động này, đặc biệt với nhân dân thành Barcelona và các lực lượng an ninh. Các giám mục Tây Ban Nha lên án mọi hành động khủng bố, một phương pháp tự nó xấu xa, không thể dung hợp với luân lý sự sống, công chính và hợp lý. Không những nó làm thương tổn trầm trọng đến quyền sống và tự do, nhưng còn biểu lộ thái độ bất bao dung tột độ và độc đoán. Các giám mục Tây Ban Nha cũng xin các tín hữu dâng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người bị thiệt mạng, cho những người bị thương sớm được bình phục, an ủi các gia đình, ban an bình cho tâm hồn những người thiện chí, và không bao giờ để những hành động xấu xa đó tái diễn. Tại Hoa Kỳ, Đức cha Oscar Cantu, giám mục giáo phận Las Cruces, chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình, đã ra tuyên ngôn nói rằng, một lần nữa, một hành vi khủng bố đã làm cho hơn một tá người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ quyết liệt lên án hành vi đáng kinh tởm này về mặt luân lý và liên đới với dân chúng của Tổng giáo phận Barcelona và Tây Ban Nha đang ở trong thời điểm mất mát và đau buồn. Đức cha Cantu cũng nói rằng, những vụ tấn công khủng bố chống các thường dân vô tội không bao giờ có thể biện minh được. Trực tiếp tấn công những người nam nữ và trẻ em vô tội là điều tuyệt đối đáng trách. Xin Thiên Chúa an ủi những người sầu muộn và hoán cải tâm hồn những kẻ thi hành những hành vi như thế. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Việt Nam cứu trợ người dân sau trận lũ quét ở miền Bắc. Như chúng ta đã biết, rạng sáng mùng 3 tháng 8 vừa qua, trận lũ ống lịch sử quét qua với tốc độ khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng cho bà con huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, với hậu quả là 14 người chết, 9 người bị thương, 39 nhà sập đổ hoàn toàn, nhiều công trình công cộng bị hư hại nặng nề và diện tích hoa màu cũng bị thiệt hại nặng. Caritas Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam, cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, giám đốc Caritas Việt Nam, đã kịp thời gửi phần hiện kim trích từ quỹ thứ 6 tuần thánh qua Caritas Hưng Hóa để cứu trợ bà con ngay sau khi trận lũ quét xảy ra. Tiếp đến, trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Caritas Việt Nam, cha Gioan Bautista Vũ Văn Kiệt, đại diện Caritas giáo tỉnh miền Bắc, giám đốc Caritas Hải Phòng, cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Caritas Hưng Hóa, cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng, quản hạt Nghĩa Lộ, tiếp tục lên đường thăm viếng và chia sẻ những phần quà cho bà con vùng bị thiệt hại do lũ quét. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ từ giáo xứ Nghĩa Lộ, Yên Bái, đoàn cứu trợ đã vượt qua hơn 100 km đường đèo để tới huyện Mù Cang Chải, nơi cư dân hầu hết là người Hơ Mông. Đức cha Giuse và phái đoàn đã động viên các gia đình có người thân qua đời, cũng như các gia đình bị sập nhà. Phái đoàn cũng đã trao những món quà nhỏ từ Caritas Việt Nam, Caritas Hải Phòng, Hội Doanh nhân Công giáo Hải Phòng. Nhưng tình thương và lời cầu nguyện của Đức cha và quý cha, quý vị ân nhân thật lớn lao dành cho các anh chị em nạn nhân của lũ lụt. Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin tại Nga. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh tại Liên bang Nga, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 này. Cùng đi với Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh có Đức ông Visvandas Kulbokas, người Lithuani, tham tán sứ thần thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Mục đích cuộc viếng thăm là để gặp gỡ chính quyền cấp cao nhất và các vị lãnh đạo của giáo hội chính thống Nga. Đây cũng là dịp để biểu lộ sự gần gũi tinh thần của Đức Giáo Hoàng với cộng đoàn công giáo địa phương. Trong các cuộc thảo luận, ngoài các đề tài liên quan đến những vấn đề song phương, còn có các đề tài về tình hình quốc tế, và đặc biệt là việc kiếm tìm những giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột hiện nay, đặc biệt chú ý đến những khía cạnh nhân đạo. Về chương trình, thứ Hai 21 tháng 8 sẽ có một cuộc họp của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh với các giám mục công giáo ở Nga, và ban chiều có thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Moscow. Tiếp theo đó là bữa ăn tối với các đại diện hàng giáo sĩ và giáo dân. Cũng trong ngày thứ Hai, có một cuộc thảo luận giữa Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh với Đức Tổng giám mục Hilarion của giáo phận Volokolam, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Ban sáng ngày thứ Ba, 22 tháng 8, được dành cho khóa họp làm việc với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, và ban chiều, Đức Hồng Y Parolin sẽ viếng thăm Đức Thượng phụ Chính thống Kirin ở Moscow. Thứ Tư ngày 23 tháng 8, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ đến Sochi để gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin. Và sáng thứ Năm 24 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin sẽ trở về Roma. Tin Iceland. Đất nước Iceland loại bỏ hoàn toàn người bị đau bằng cách phá thai. Trong một bài báo mới đây, hãng tin Hoa Kỳ CBS tuyên bố rằng có ít quốc gia nhổ rễ các ca sinh có hội chứng đau như Iceland. Không phải là qua công nghệ đột phá và nghiên cứu, Iceland đã khám phá ra cách chữa trị sự bất thường của nhiễm sắc thể, nhưng là làm cho biến mất những người có hội chứng đau. Patricia Hayton đã nhận định trên tài khoản Twitter của mình rằng Iceland không thật sự là loại bỏ hội chứng đau. Họ chỉ đang giết mọi người mắc hội chứng này. Đó là sự khác biệt lớn lắm. Tại Iceland, các thai phụ đều được chọn xét nghiệm trước khi sinh để khám phá các trường hợp mắc hội chứng đau, và tỷ lệ chính xác lên đến 85%. Theo báo cáo của CBS, hầu như 100% các trường hợp mang thai bị mắc hội chứng đau được khám phá qua việc khám thai đều bị phá bỏ. Với dân số 330.000, thường mỗi năm chỉ có một hay hai trẻ em mắc hội chứng đau do kết quả xét nghiệm sai. CBS cho biết là các quốc gia khác đã đi sau Iceland rất xa về việc loại bỏ các trẻ em bị đau này. Hoa Kỳ có tỷ lệ phá thai trong các trường hợp mắc hội chứng đau là 67%, Pháp là 77% và Đan Mạch là 98%. Hãng tin CBS cũng đăng các ý kiến thảo luận về các câu đố về mặt đạo đức của việc sàng lọc trước khi sinh và phá thai ở trẻ sơ sinh có hội chứng đau. Nhà di truyền học Kari Stefansson nói rằng, việc mong muốn có những đứa con khỏe mạnh thì không có gì sai trái, nhưng chúng ta có thể làm gì để đạt được mục đích ấy lại là một quyết định phức tạp. Bài báo cũng nói rằng, trong khi những người mắc hội chứng đau thường gặp rủi ro về vấn đề sức khỏe, nhiều người mắc hội chứng này vẫn sống khỏe mạnh tràn đầy và có thể sống tự lập hay bán tự lập, có công việc và các mối quan hệ. Tranh luận tốt nhất chống lại việc nhổ rễ đau là Augusta, bé gái 7 tuổi xinh xắn, mặc quần áo màu hồng, từ các trang của bài báo CBS. mẹ của bé Augusta đã làm xét nghiệm khi bà mang thai bé Augusta, nhưng xét nghiệm đã không khám phá ra hội chứng Down. Ngày nay, bà trở thành người ủng hộ cho những người mắc hội chứng Down. Bà chia sẻ với hãng tin CBS rằng, tôi hy vọng con gái tôi sẽ hội nhập hoàn toàn vào xã hội này. Đó là ước mơ của tôi. Đó chẳng phải là điều căn bản của cuộc sống sao? Trong loại xã hội nào bạn muốn sống đây?
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, nhân đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31.
Kính thưa anh chị em, lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng. Đó là lời bài ca mà chúng ta thường hát mỗi khi chúng ta họp nhau nào. Từ mọi miền đất nước, từ các giáo phận, các giáo xứ, hôm nay chúng ta quy tụ về đây lên mẹ La Vang. Trong cuộc hành hương vĩ đại này, không có hành lý cảnh cảnh, nhưng hành trang của tâm hồn mỗi người chúng ta lại rất lớn lao và nặng trĩu. Hành trang đó là những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống, là những thánh giá mỗi người chúng ta đang gánh vác, là những đau khổ ưu phiền trong gia đình mỗi người, là những thao thức ưu tư về hội thánh, là những mất sức và khát vọng cho đất nước được bình an và được xây dựng trên sự thật, trên công lý và tình thương, và nỗi âu lo cho thế giới được hòa bình và nhân loại được tiến lên trong tình yêu và chân lý. Đó là hành trang của chúng ta. Tất cả những hành trang tâm hồn đó cũng càng mang đến đây ký thác cho lòng thương xót của Chúa và cho tình mẫu tử của Đức Mẹ. Cuộc sống của cá nhân, của gia đình và xã hội, cuộc sống của các cộng đoàn hội thánh nhiều khi rơi vào tình huống của một tiệc cưới đang vui giữa chừng bị hết rượu. Một đám cưới hết rượu thì gia đình rơi vào lúng túng, mất thể diện, niềm vui bỗng dưng biến thành âu lo và hạnh phúc có nguy cơ buồn mất. Ngay trong lúc mọi người đang lo lắng thì Đức Mẹ đã nói với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Với trái tim từ mẫu bé nhận, chính Đức Mẹ đã phát hiện tiệc cưới hết rượu. Nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ, Giêsu làm phép lạ cho nước hóa thành rượu ngon và tiệc cưới lại tiếp tục trong vân hoan thành công. Cũng vậy, không phải chờ chúng ta đến đây giải bày thì Đức Mẹ mới biết được những nhu cầu của chúng ta. Đức Mẹ đã biết và Đức Mẹ đã thấy. Trái tim của Đức Mẹ chính là trái tim của Chúa. Đức Mẹ thương xót chúng ta. Đức Mẹ cầu xin Chúa Giêsu giải cứu chúng ta khỏi muôn ngàn nỗi khổ đau trong cuộc sống. Quả thật, chính tại La Vang này vào năm 1798, trong cơn khắc nạn tàn khốc dưới thời vua Cảnh Thịnh, thì các tín hữu Công giáo đã đến đây, đã cầu nguyện, đã lần đạt lên tôi, đã chạy đến ẩn náu dưới tà áo của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra để an ủi và hứa ban mọi ơn lành hồn xác cho các tín hữu đang chịu cách hạn. Đức Mẹ đã hứa, Ngài đã nhận lời các con cầu xin, còn từ nay về sau, thế ai chạy đến cầu thần Mẹ tại chỗ này, thì Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện. chúng ta tin vào lời hứa của mẹ, và chúng ta đứng lên cầu nguyện đối với mẹ, và chúng ta đưa lên trong tim Lavan. Mẹ đã chọn Lavan mà hiện đến, đã cứu giúp phù hộ tổ tiên của con, kẻ lương thử giáo, hứa thời ly loạn trong các tốn khổ trong lề. Từ ấy, có tên mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn điên, ơn thần hồn, ơn thần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu thần mà mẹ không hẳn là. Thì lễ hôm nay, chúng ta mừng thánh là phù hộ các giáo hữu, là tước hiệu của tôn cung chính tử La Văn này. Đức Chúa Cha Pio thứ bảy khi bị Napoleon bắt giữ và câu lưu, ngài đã liên lỉ trong nhiều năm cầu nguyện với đức mẹ dưới tước hiệu là đứng phù hộ các giáo hữu. Và quả thật vào năm 1816, đức mẹ đã cho Đức Chúa Cha Pio thứ bảy được tự do. Tại từ cuối Cana, đức mẹ đã là đức mẹ phù hộ các giáo hữu. Rồi cha ấy ra trong trước lịch sử cứu độ, đức mẹ lúc nào cũng là đức mẹ phù hộ các giáo hữu. Và chính tại La Văn này, đức mẹ là mẹ phù hộ các giáo hữu. Xin cầu cho chúng con. Kính thưa anh chị em, chúng ta đến với đức mẹ phù hộ các giáo hữu, nhưng mà chúng ta mong đợi gì nơi đức mẹ? Khi thấy việc cưới hết rồi, đức mẹ đã đến nói với Thiên Sư, họ hết rồi, họ đang đau khổ. Và trong khi chờ đợi số hành động, mẹ nói với gia nhân, người bảo gì thì cứ làm như thế. Điều mọi người trông đợi, đó là có được ngay để cứu vãn tình thế. Lời khuyên của mẹ trang ra xa vời với sự mong đợi của thế. Không biết lúc ấy có ai tin mẹ không? Không biết có ai hiểu mẹ không? Giả sử những ngày hôm ấy, gia nhân không nghe lời của mẹ khuyên và không làm cho lời chú bảo múc nước đổ đầy sáu cung, thì hỏi rằng có lượng ngon cho khách tiếp tục tiệc vui được chăng? Làm theo lời Chúa dạy, đó sẽ là điều kiện đầu tiên, đầu kiện tiên quyết để được Chúa ban muôn ơn lành cho chúng ta, những ơn mà chính chúng ta nhiều khi không dám cầu xin và cũng chẳng dám nghĩ tới. Hôm qua như hôm nay, đức mẹ cũng gửi tới con cái của mẹ lời mời gọi, người bảo gì thì cứ làm theo. Cũng mới chỉ là một thông điệp ấy mà thôi, một thông điệp quen thuộc đến độ đôi khi thấy nhàm chán và chẳng dính dáng gì đến khổ đau thực tế mà mỗi người chúng ta tham dự. Nhưng thưa anh chị em, đó lại là một thông điệp cốt lõi và thông điệp hiệu quả vô cùng to lớn. Ở bất cứ nơi nào mẹ hiện ra, mẹ cũng luôn nhắn nhủ con cái của mẹ thông điệp làm lời ấy, sống theo lời Chúa, thực thi những đòi hỏi của tin mừng.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở lần phát thanh trước, chúng ta đã bàn về các hành vi của hối nhân, gồm ăn năn tội, xưng tội và đền tội. Tiếp tục đề tài bí tích thống hối, mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ trình bày về việc thực hành bí tích thống hối và về các ân xá. Một, thực hành bí tích thống hối. Lịch sử về việc thực hành bí tích thống hối khá phức tạp. Khởi đầu, bí tích này dành cho những người mắc tội trọng và công khai. Hối nhân phải xưng thú và được giao hòa cách công khai. Bí tích này chỉ được thực hiện một lần, và không thể lặp lại. Dần dần, việc sám hối được áp dụng cho các tội bên trong, và việc thực hành được phát triển nhiều nhất, do sự ảnh hưởng của các vị giải tội người Ireland từ thế kỷ thứ bảy. Năm 1215, Công đồng Laterano thứ tư truyền phải xưng tội hàng năm, và ngày nay điều này vẫn là một đòi buộc. Mọi tín hữu phải xưng tội, ít là một lần một năm. Một tín hữu quan tâm đến đời sống thiêng liêng, không thể bằng lòng với việc xưng tội hàng năm, một điều tối thiểu. Cần phải xưng tội, không phải chỉ sau khi phạm tội trọng, trước khi rước lễ, nhưng còn để lãnh nhận sức sống thần linh, kể cả khi không ý thức về tội trọng. Đối với các tu sĩ, những người khao khát sống thân thiết với Đức Kitô, như những dấu chỉ sống động về lời mời gọi hướng đến sự thánh thiện cho mọi Kitô hữu, giáo luật truyền phải thường xuyên lãnh nhận bí tích thống hối. Khi người ta càng khao khát đáp trả lời mời gọi của Chúa, người ta càng khám phá, dưới ánh sáng của ân sủng, tất cả những gì làm cản trở lòng yêu mến. Cách thức thông thường duy nhất để lãnh ơn tha tội là việc xưng thú cá nhân. Mặc dù tội lỗi có nhiều khía cạnh liên quan đến đời sống cộng đồng, nhưng vẫn có tính cá vị, và do đó, cần có sự tha thứ cá nhân. Tốt nhất là tổ chức các buổi sám hối cộng đồng, để giúp các tín hữu hiểu những liên lụy do tội lỗi gây ra và trách nhiệm của họ, sau đó là việc xưng tội và tha tội riêng. Việc tha tội chung chỉ được dành cho những trường hợp rất đặc biệt. Cách thức thông thường duy nhất để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa trong hội thánh là cá nhân xưng tội và lãnh ơn tha tội, hoặc trong một cử hành có nhiều linh mục, hoặc trong cử hành chỉ có hối nhân và linh mục. Hình thức chỉ có hối nhân và linh mục rất đáng khuyến khích, vì đây là cơ hội để mỗi tín hữu bày tỏ tình trạng tâm hồn và nhận được những lời khuyên thích hợp. Chính trong kinh nghiệm cá nhân về tội lỗi mà mỗi người hiểu hơn về tội lỗi. Về bí tích thống hối, cũng giống như về các bí tích thanh tẩy, thêm sức và thánh thể, dù rất cần phải có sự chuẩn bị, nhưng mỗi khi lãnh nhận bí tích này, người tín hữu lại được ân sủng của bí tích, giúp cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu đã cứu chuộc họ. Hai, các ân xá. Giáo lý và việc thực hành về các ân xá trong hội thánh liên hệ mật thiết với các hiệu quả của bí tích thống hối. Khởi đầu, các ân xá được nối kết với việc hành hương đất thánh và được phát triển mạnh hơn vào thời thánh Francisco Assisi. Cuối thời Trung cổ, các ân xá đã tăng thêm rất nhiều, đến mức quá đáng và trở thành điều hầu như máy móc. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra sự phản đối của Luther. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã ban hành tông hiến về giáo lý các ân xá, ngày 1 tháng 1 năm 1967. Theo văn kiện này, các ân xá, thay vì trở thành lỗi thời, đã được nối kết với tín điều các thánh thông công. Thật vậy, ân xá là việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa, khỏi những hình phạt tạm đáng chịu, vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó đã được tha thứ. Để hưởng nhờ ân xá, Kitô hữu phải hội đủ những điều kiện được thẩm quyền của hội thánh quy định. Vì với tư cách là thừa tác viên của ơn cứu chuộc, hội thánh có thẩm quyền phân phát và chia sẻ kho tàng công phúc của Đức Kitô và các thánh. Ân xá có thể là từng phần hay toàn phần, tùy theo mức độ giải thoát từng phần hay trọn vẹn, các hình phạt tạm đáng phải chịu vì tội. Tín hữu nào cũng có thể hưởng các ân xá, cho chính mình, hay cho những người đã qua đời. về phụng vụ. Các linh mục có thể ban ơn toàn xá trong trường hợp nguy tử, nhất là khi ban bí tích sức dầu bệnh nhân hay trao của ăn đàng. Tuy nhiên, người lâm cơn nguy tử có thể hưởng ân xá ngay cả khi không có linh mục. Mọi việc lành có thể để hưởng ân xá một cách nào đó đều có liên hệ với đời sống phụng vụ, nguồn mạch và đỉnh cao của toàn bộ đời sống Kitô hữu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về việc thực hành bí tích thống hối và các ân xá. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về bài nói về hôn nhân như là nền tảng của gia đình, với ý chính rằng giá trị của hôn nhân và ý nghĩa của bí tích hôn nhân. Tiếp tục loạt bài về gia đình, hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn về đặc tính xã hội của gia đình. Bài đặc tính xã hội này gồm 3 phần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, nói về tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trước hết, chúng ta nói về ý nghĩa của tình yêu trong hôn nhân. Gia đình Kitô giáo hiện diện trong sự hiệp thông, đẩy lui chủ nghĩa cá nhân mà xã hội hôm nay có nguy cơ đề cao. Chính vì thế, Tổng huấn Familiaris Consortio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1982, số 74, đã mạnh dạn khẳng định rằng gia đình là môi trường thuận lợi cho cộng đồng các ngôi vị đích thực được phát triển và lớn lên nhờ tính năng động không ngừng của tình yêu luôn sống động nơi gia đình. Chính tình yêu đã được ưu tiên tự bày tỏ nơi gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn gửi chúng ta trong bức thư gửi các gia đình, số 11, về tình yêu thể hiện nơi gia đình như sau. Tình yêu làm cho con người có được sự sung mãn nhờ biết chân thành trao ban chính mình. Yêu có nghĩa là cho và nhận một điều gì đó không thể mua cũng không thể bán, mà chỉ có thể cho một cách tự nguyện và hỗ tương. Tình yêu là chiều hướng căn bản trong kinh nghiệm con người. Tình yêu cũng là thực tại căn bản để định nghĩa hôn nhân và gia đình. Trong tình yêu, mỗi người, nam hay nữ, được nhìn nhận, được chấp nhận và tôn trọng đúng với phẩm giá của họ. Số 43 của Tông huấn Familiaris Consortio đã đề cập đến thái độ vô vị lợi trong sự trải nghiệm về mối quan hệ được hình thành trong tình yêu của hai bên đối tượng có liên quan, được thể hiện qua việc tôn trọng và cổ vũ phẩm giá riêng của mỗi người và mọi người, như là nền tảng duy nhất có giá trị. Có thể được biểu lộ qua việc chấp nhận nhau thật lòng, gặp gỡ và đối thoại, sẵn sàng cống hiến cách vô vị lợi, phục vụ quảng đại và liên đới sâu xa. Từ đó, vượt trên quan niệm về hiệu năng và năng suất trong xã hội hiện nay, gia đình hàng ngày xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ liên vị cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì vậy, gia đình trở thành trường học đầu tiên và không thể thay thế về đời sống xã hội, là tấm gương và động lực cho những quan hệ cộng đồng rộng lớn hơn, những mối quan hệ mang đậm dấu ấn của lòng kính trọng, công lý, đối thoại và yêu thương. Giờ đây chúng ta nói về tình yêu và tính dục. con người được tạo dựng để yêu và được yêu. Thế nên, tình yêu chính là sự dâng hiến trọn vẹn của hai con người với những sự bổ túc cho nhau và không thể bị giản lược thành những cảm xúc hay tình cảm, càng không thể bị rút gọn thành những biểu hiện tính dục đơn thuần. Những giá trị căn bản trong kinh nghiệm yêu thương và tính dục không thể bị giản lược trong những nét hào nhoáng và tạm bợ bên ngoài. Gia đình minh chứng cho sự thật về tình yêu vợ chồng và tính dục là chỉ hiện hữu trong sự dâng hiến trọn vẹn và đầy đủ giữa hai con người, với hai đặc điểm là duy nhất và trung tín. Sự thật về tình yêu ấy là nguồn đem lại hoan lạc, hy vọng và sức sống, vượt thắng một cách quyết liệt đối với chủ nghĩa tương đối và hoài nghi. Giáo huấn của giáo hội mạnh mẽ phản đối lại những lý thuyết cho rằng bản sắc giới tính chỉ là sản phẩm văn hóa và xã hội, không liên quan đến bản sắc và ý nghĩa đích thực của tính dục. Bởi lẽ, mọi người, dù là nam hay nữ, đều cần nhận ra và chấp nhận bản sắc tính dục của mình. Sự khác biệt và những bổ sung về thể lý, luân lý và tinh thần giữa người nam và người nữ là nhằm hướng đến những ích lợi của hôn nhân và làm thăng hoa đời sống gia đình. Vợ chồng được hòa thuận và xã hội được hài hòa, phần nào tùy thuộc vào cách người ta trải nghiệm những sự bổ sung, thỏa mãn các nhu cầu và sự tương trợ giữa hai giới tính. Do đó, các luật thiết định phải phù hợp với luật tự nhiên, nghĩa là tôn trọng giá trị của bản sắc giới tính, vì đó là điều kiện khách quan để làm nên vợ chồng trong hôn nhân. Tiếp đến, tình yêu xác định sự bền vững và bất khả phân ly trong hôn nhân. Bản chất của tình yêu vợ chồng đòi hỏi quan hệ hôn nhân phải bền vững và bất khả phân ly. Tình yêu trọn vẹn và độc quyền trong hôn nhân là một tình yêu riêng biệt, không thể bị tổn thương bởi thiếu những đặc tính trên. Hôn nhân thiếu vắng một trong hai đặc tính bền vững và bất khả phân ly thì sẽ gây đau khổ cho con cái và gây tai hại cho cơ cấu xã hội. Toàn thể xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy gia đình thành một định chế căn bản tự nhiên, giúp cho hôn nhân luôn giữ được sự bền vững và bất khả phân ly. Xã hội và pháp luật phải nhìn nhận và xây dựng tính cơ chế trong hôn nhân dựa trên một hành vi công khai, vì đó là nhu cầu căn bản của bản tính xã hội nơi con người. Tiếp đến, chúng ta nói về quan điểm của giáo hội về vấn đề ly dị và hôn nhân đồng giới. Hôn nhân là một quan hệ độc đáo và có chiều hướng xã hội, vì hôn nhân hình thành nên gia đình, nơi sinh dưỡng và giáo dục con cái, là môi trường chính yếu để giúp cho mỗi người trưởng thành một cách toàn diện và đưa mỗi người hội nhập tích cực vào đời sống xã hội. Chính vì thế, giáo hội không cho phép thỏa hiệp với pháp chế dân sự về việc cho phép ly dị, vì đó là tiếp sức thêm cho quan niệm tương đối hóa sự ràng buộc của hôn nhân. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời trong tông huấn Familiaris Consortio số 20 để khích lệ những đôi vợ chồng đang tìm cách bảo vệ và phát huy tính khả phân ly của hôn nhân, rằng một cách khiêm tốn và can đảm là đang chu toàn vai trò được giao cho họ, đó là trở thành dấu hiệu về lòng trung thành, không chút suy xuyển mà Thiên Chúa và Chúa Kitô vẫn giữ gìn khi yêu thương mỗi người và hết thảy mọi người. Cũng thế, giáo hội càng mạnh mẽ bày tỏ sự bất khoan nhượng với việc nhìn nhận sự kết hợp thành hôn nhân giữa những người đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ quan điểm của giáo hội về vấn đề hôn nhân đồng giới trong diễn văn gửi Tòa án Tối cao Roma ngày 21 tháng Giêng năm 1999, số 5, như sau. Không thích hợp chút nào khi đòi hỏi dành quy chế hôn nhân cho những sự kết hợp giữa những người đồng giới. Điều ấy bị chống đối trước tiên bởi một sự thật khách quan là không thể nào làm cho sự cộng tác giữa hai người ấy sinh hoa kết quả qua việc thông truyền sự sống theo như kế hoạch đã được Thiên Chúa khắc ghi trong chính cơ cấu của hữu thể con người. Một trở ngại khác là không có những điều kiện để có được sự bổ sung liên vị giữa người nam và người nữ như tạo hóa đã muốn, cả trên bình diện sinh lý, thể lý lẫn bình diện vượt trội của tâm lý. Chỉ khi có sự kết hợp giữa hai người khác nhau về giới tính, mỗi cá nhân mới có thể đạt tới tình trạng hoàn hảo nhờ vừa có sự hợp nhất giữa hai người, vừa có sự bổ túc về tâm sinh lý giữa hai người ấy. Tiếp đến, chúng ta nói về sự quan tâm chăm sóc cho các bậc cao niên trong gia đình. Tình yêu cũng được biểu lộ qua việc quan tâm ân cần đến những thành viên cao niên trong gia đình. Chúng ta phải nhìn nhận những giá trị lớn lao trong sự hiện diện của những vị cao tuổi ở giữa gia đình. Những vị này chính là tấm gương để cho chúng ta thấy được mối liên kết giữa các thế hệ trước và sau, là nguồn cho gia đình và toàn thể xã hội sống trong hạnh phúc và ấm no. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh về sự hiện diện cao quý của những vị cao tuổi nơi gia đình trong thông điệp gửi Đại hội Thế giới lần thứ hai về tuổi già ngày 3 tháng 4 năm 2002 tại Madrid, Tây Ban Nha, rằng không những họ chỉ cho thấy có những khía cạnh của sự sống như những giá trị nhân bản, văn hóa, luân lý và xã hội không thể nào được đánh giá dựa trên hiệu năng kinh tế, mà họ còn đóng góp rất hiệu quả cho môi trường lao động và các vai trò lãnh đạo. Tóm lại, đây không chỉ là vấn đề làm một việc gì đó cho người cao tuổi, mà còn là đón nhận họ một cách thực tế như những người cùng tham gia các dự án chung để cùng suy nghĩ, trao đổi và hành động. Chính Thánh Vịnh 92 câu 15 đã ca ngợi các bậc cao niên như sau: già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả. Các vị cao niên chính là trường đời quan trọng, có thể truyền đạt lại cho các thế hệ sau nhiều giá trị và truyền thống, để các thế hệ trẻ được phát triển vì lợi ích của mình cũng như của người khác. Vậy nên, các vị cao niên cần được chúng ta đối xử và chăm sóc bằng tình yêu, nhất là đối với những vị đang phải sống trong hoàn cảnh đau khổ và lệ thuộc. Tòa Thánh Vatican trong Hiến chế về quyền gia đình ngày 14 tháng 11 năm 1983 đã khuyên nhủ các tín hữu Kitô ý thức về nhiệm vụ của cộng đồng Kitô giáo trong việc bảo vệ các giá trị của gia đình như sau. Gia đình không chỉ là một đơn vị pháp lý, xã hội và kinh tế, mà còn là một cộng đồng yêu thương và liên đới, là môi trường duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt những giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo, một việc rất cần để phát triển và xây dựng hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình và cho xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong tình Chúa quan tâm, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao. Sợi tóc con rụng xuống, sợi tóc vương sau hè, con chim sâu nhận về làm sâu trên cành cao. Sợi tóc con rụng xuống tường phố kinh, nào có chi ngoài ý cha thần linh.
quý vị, các bạn thân mến. Một chú chim bay lạc vào hành lang của một tòa nhà cao rộng. Hành lang được làm bằng kính nên chú chim có thể nhìn thấy bầu trời bao la cùng cây cối xanh tươi của khu vườn bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính trong suốt đó. Chú không hề hay biết rằng mình đang bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì thế, chú cứ mãi lao mình vào tấm kính mỗi khi muốn thoát ra khỏi hành lang của tòa nhà. Chú cứ kiên trì lặp đi lặp lại động tác đó và lại thất bại. Một cậu bé lặng lẽ quan sát hành động của chú chim rất lâu. Vì thương tình cho sự khó nhọc một cách vô nghĩa của chú chim, cậu bé đã mở cánh cửa ở cuối hành lang với hy vọng chú chim sẽ tìm ra cho mình một hướng đi mới hiệu quả hơn. Thế nhưng chú chim cứ mãi đâm đầu vào lớp cửa kính, lúng túng, mệt mỏi với hướng bay của mình mà không hề hay biết rằng chỉ cần thay đổi hướng bay thì ở đó có một cánh cửa rộng mở đang chờ đón mình. Quý vị và các bạn thân mến, như hành lang dài rộng của tòa nhà cao lớn nhưng không dễ dàng để tìm thấy một cánh cửa mở ra. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Tuy phong phú, đa chiều, nhưng lại luôn ẩn chứa nhiều khó khăn và thử thách, khiến đôi lúc chúng ta tưởng chừng như không thể tìm ra lối thoát và cứ mãi quanh quẩn trong những bế tắc và tuyệt vọng. Thực ra, điều quan trọng không phải là chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, vị trí nào, mà chính cách nhìn của chúng ta đối với thực trạng sống sẽ giúp chúng ta tìm ra những giải pháp khác nhau cho cuộc đời của mình. Con chim lạc vào căn phòng. Trong cơn hốt hoảng và dưới sự chỉ đạo của bản năng thoát thân để sinh tồn, nó cứ tiếp tục đâm sầm vào cửa kính để tìm lối thoát mà không biết rằng có một con đường khác dễ dàng hơn, an toàn hơn. Cũng vậy, nếu chúng ta biết tìm một con đường khác để đi thay vì mãi u sầu trong ngõ cụt, thì cuộc sống sẽ không bao giờ thiếu những cơ hội. Vì cho dù mọi cánh cửa lớn có đóng lại, thì đâu đó trong căn nhà vẫn có cánh cửa sổ đang hé mở. Mục đích của Thiên Chúa khi cho chúng ta hiện diện trên cõi đời này là để cho chúng ta được sống hạnh phúc. Vì thế trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta có quyền tin rằng Thiên Chúa luôn chuẩn bị một con đường khác tốt hơn để chúng ta lựa chọn. Vấn đề là chúng ta có nhận ra hay không? Điều này rất quan trọng. Cuộc sống sẽ không quá khắc nghiệt nếu chúng ta chịu nhìn nhận nó dưới những góc nhìn khác nhau, nếu chúng ta nhận ra ý Chúa trong từng biến cố. Luôn nhìn thấy những may mắn, những cơ hội với tâm tình đơn sơ, phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa qua mọi hiểm nguy, bất hạnh là cách thế duy nhất giúp ta giữ vững tinh thần lạc quan để tìm ra những hướng đi tốt cho cuộc đời của mình. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương chúng con và ước mong chúng con được sống hạnh phúc. Chúa không muốn một ai trong chúng con phải tuyệt vọng, khốn cùng. Vì thế, trong những cơn thất vọng, mất hết niềm tin đối với cuộc sống, thì lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng con đi. Nhưng đôi khi, chúng con chỉ vì những định kiến của bản thân vì quá tập trung vào nỗi bất hạnh của mình mà không nhận ra được tình yêu của Chúa qua những lối mở khác của cuộc đời. Xin cho chúng con biết dùng lời Chúa như ánh quang soi rọi những biến cố của cuộc đời mình, thì con đường hạnh phúc mà chúng con hằng tìm kiếm sẽ trở nên dễ tìm thấy hơn rất nhiều. Amen.
Trong tình Chúa quan tâm, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao. Này lá cây rụng xuống, rụng lá xanh lá vàng, nhưng xem trong lụi tàn, bừng sáng lên ngày mai. Này lá cây rụng xuống tường phố thanh, nào có chi ngoài thi cha quyền linh. Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao. Đời sống con nhờ Chúa, ngày tháng luôn êm đềm, như trong tay mẹ tiên, lòng bé thơ bình yên. Đời sống con nguyện khắp bóng hôm sinh, từng phút giây đẹp khi cha quyền linh. Trong tình Chúa quan phòng, không có gì phụ nghĩa, chẳng có gì hư hao. Trong tình Chúa quan phòng.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00-8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.